Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 13. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Chọn Và Được Thẩm Định, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 1 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Chọn Và Được Thẩm Định, phần 4. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho các hội thánh ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đang làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.
Tất cả mọi người trên thế gian đã được ban cho sự mặc khải tổng quát về Đức Chúa Trời trong thiên nhiên, để không ai có thể tự chữa mình được. Nghĩa là tất cả mọi người không tin thì ở dưới sự đoán phạt, bởi vì đã được ban cho đầy đủ để tin, để đáp ứng, để nhận biết Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô viết tiếp câu 21: vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu thú côn trùng. Nghĩa là tất cả mọi người đều được ban cho đầy đủ lẽ thật để xoay hướng tấm lòng về Chúa và thờ phượng Ngài, biết ơn Chúa. Nhưng con người đã bày tỏ lòng khước từ chống nghịch của mình với Đức Chúa Trời, thay thế Đức Chúa Trời bằng những đối tượng khác mà mình tự chọn ra hay là làm lấy để làm thành đối tượng thờ phượng cho mình. Và mức độ lẽ thật thứ hai là lẽ thật được tuyên rao trong sứ điệp tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và mỗi người ai nghe về sứ điệp của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chịu trách nhiệm về quyết định phản ứng của chính mình đối với lẽ thật này. Như chúng ta vừa đọc trong sách Giăng: vả Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, Ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta có thể nói một cách tóm lược khẳng định, con người mang trách nhiệm về sự không tin của chính mình, vì tất cả mọi người đã được ban cho đầy đủ lẽ thật trong tùy hoàn cảnh của mỗi người, nhưng mỗi người đều được ban cho đầy đủ để đáp ứng với Đức Chúa Trời, hoặc qua thiên nhiên, hoặc thêm nữa qua lẽ đạo tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà mình đã được nghe. Còn sự cứu rỗi là công việc của Đức Chúa Trời, của ân điển chọn lựa thẩm định từ nơi chính Chúa. Cho nên nói tóm tắt, sự chọn lựa thẩm định của Đức Chúa Trời không cất đi trách nhiệm của những người phải tin nhận Chúa, phải đáp ứng với tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì mới nhận được sự cứu rỗi đã dành cho mình. Và sự chọn lựa thẩm định của Đức Chúa Trời cũng không cất đi trách nhiệm của những người chống nghịch không tin, thờ ơ không cần biết lẽ thật, bởi vì mỗi người chịu trách nhiệm cho sự từ khước của chính mình. Thứ hai, sự chọn lựa thẩm định của Đức Chúa Trời cũng không cất đi trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho những người đã tin, những người thuộc về Hội Thánh Chúa, về trách nhiệm giảng tin lành. Bởi vì sự thẩm định cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng bao gồm sự thẩm định về phương pháp và phương tiện để thực nghiệm sự thẩm định đó, đó là sự rao giảng tin lành do những người đã kinh nghiệm sự cứu rỗi cho chính mình. Cho nên Kinh Thánh đòi hỏi trách nhiệm rất rõ ràng cho những người đã nghe tin lành, đã đáp ứng với tin lành, đã tin nhận tin lành, thì cũng có trách nhiệm để rao giảng tin lành. Đây là trách nhiệm rõ ràng và thực tại. Như chúng ta đã nói, đây không phải là lời đề nghị, nhưng đây là một mạng lệnh mà như chúng ta đã vừa đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 28, là một mạng lệnh được ban phát dưới quyền tể trị tuyệt đối của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi, hãy rao giảng tin lành, hãy đặt để mình làm công cụ cứu rỗi mà Chúa thẩm định từ lúc ban đầu trước khi sáng thế, để thi hành chương trình cứu rỗi kỳ diệu của ân điển Ngài. Chúng ta có thể còn mập mờ về lẽ đạo chọn lựa thẩm định cứu rỗi của Chúa. Chúng ta có lẽ cũng còn một vài thắc mắc về trách nhiệm của con người song song với sự chọn lựa thẩm định của Chúa. Nhưng một điều không thể thắc mắc hay là nghi ngờ hay là cho rằng không rõ ràng, đó là trách nhiệm của những người đã thuộc về Chúa, đã được cứu rỗi bởi ân điển, đã kinh nghiệm quyền năng của tin lành Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì có trách nhiệm phải rao giảng tin lành. Đây không phải chỉ là trách nhiệm giao phó cho chúng ta, nhưng là đặc ân mà chúng ta trân quý nhận lãnh. Chúng ta ở dưới sứ mệnh sai phái của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu để giảng tin lành cứu người, cho nên chúng ta dùng hết sức khả năng, làm trọn thành mọi cố gắng để đem tin lành đến với tất cả những người liên hệ trong thế giới riêng của mỗi chúng ta. Và vì đây là một vinh dự trân quý vô cùng, chúng ta là những người tin Chúa, trước hết tự xét lấy mình để đời sống không có điểm gì đi ngược lại với sứ điệp phúc âm mà chúng ta rao giảng. Và cũng phải thành tâm tự hỏi với lương tâm mình là mình đã cố gắng hết sức đi trọn những bước đường, nắm trọn tất cả cơ hội để làm trọn thiên chức mà Chúa đã giao phó cho chúng ta, và cũng để tận hưởng trọn đặc ân mà Chúa đã dành cho mỗi chúng ta. Vì trách nhiệm giảng tin lành là điều không có người tín đồ nào thối thoái được, và là đặc ân mà tất cả những người trong ân điển Chúa không bao giờ muốn lơ là. Nhưng sự giảng tin lành liên hệ thế nào với sự thẩm định của Chúa và quyền tể trị của Ngài? Chúng ta có thể tóm tắt cách đơn giản, đó là vì Chúa là đấng tể trị trên mọi tiến trình của sự cứu rỗi, nhưng cũng là đấng tể trị trên đời sống của mỗi chúng ta giảng tin lành vì Chúa đã sai phái chúng ta làm công việc trọng đại này trong chương trình của Chúa. Điểm thứ hai, vì mỗi người đều phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về sự chọn lựa của mình với mặc khải của sứ điệp phúc âm, cho nên chúng ta phải rao giảng tin lành, bởi vì mỗi người phải có dịp tiện được nghe tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu để có thể quyết định cho riêng mình và chịu trách nhiệm về sự chọn lựa đó. Chúng ta không thể quên rằng, dầu Đức Chúa Trời là đấng chọn lựa thẩm định sự cứu rỗi, nhưng phương cách Ngài đem đến sự thẩm định cứu rỗi này là sai phái con dân Chúa rao giảng tin lành. Cho nên Hội Thánh, nghĩa là mỗi người con dân Chúa, được nằm ở trong chương trình thẩm định của Đức Chúa Trời để đi rao giảng tin lành, làm phép báp têm, dạy dỗ người nghe về tất cả những lẽ đạo của Chúa Cứu Thế Giê-xu để họ có thể trở nên môn đồ của Chúa. Nhưng một điểm nữa ở đây cần phải nhấn mạnh, đó là lý do mà chúng ta có thể giảng tin lành với lòng tự tin là vì lẽ đạo Đức Chúa Trời tự thẩm định để ban sự cứu rỗi. Lẽ thật chọn lựa thẩm định của Đức Chúa Trời là căn bản của sự trông cậy của chúng ta khi đi ra với sứ điệp cứu linh hồn. Và nói cách rõ ràng hơn, sự thẩm định chọn lựa của Chúa là căn bản duy nhất cho chúng ta có hy vọng rằng mình có thể thành công trong sứ mệnh, có thể làm thành sứ mệnh. Đây là căn bản duy nhất để chúng ta có thể tin quyết rằng sự giảng tin lành không phải là công việc vô ích, đánh gió đuổi mây, nhưng là một công việc chắc chắn sẽ đem lại kết quả theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học biết theo lời Kinh Thánh, đó là người có tánh xác thịt không thể nào có thể hiểu được lẽ thật của Đức Chúa Trời. Người có tánh xác thịt hoàn toàn chống nghịch lại lẽ đạo cứu rỗi, không chấp nhận được, không hiểu được và cũng không thể chấp nhận được và không thể hiểu được. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 14. Vả người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Thứ hai, một người không thể tin nhận Chúa được, không thể hiểu lẽ thật được, bởi vì Satan và tất cả quyền lực của ma quỷ đã làm mù mắt người, che khuất lẽ thật và con người đi theo con đường của Satan. Phaolô trong Ê-phê-sô đoạn số 2 câu 1 trở đi nói về tình trạng của con người ở ngoài Chúa. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần đang hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Con người trong bản chất tự nhiên không thể hiểu được tin lành, không thể chấp nhận được tin lành. Con người sống trong thế gian ở dưới quyền của ma quỷ, sự chủ động của ma quỷ cũng không thể hiểu được tin lành, cũng không thể nhận được tin lành phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên sự giảng tin lành, nếu là công việc của con người mà thôi, hoặc có một mảy may nào đó tùy thuộc trên con người, thì chúng ta không có hy vọng nào để cứu rỗi linh hồn ra khỏi chỗ chết mất. Đây là công việc vô ích, đây là giả tràng xe cát biển đông, đây là chuyện bất khả thi, không thể nào có kết quả. Nhưng bởi vì theo như lời Kinh Thánh chúng ta đang học trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 câu 5, bởi vì có sự chọn lựa và thẩm định của Chúa và công việc đời đời của Ngài thực hiện qua quyền năng Đức Thánh Linh, cho nên sẽ có kết quả theo ý Ngài muốn trong thời điểm mà chương trình của Chúa đã đoán định. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài. Cho nên con dân Chúa trong hội thánh giảng tin lành với sự chắc quyết rằng mình là công cụ Chúa sử dụng trong một tiến trình không thể thất bại. Dù rất nhiều khi sự thành công chỉ có thể thấy được trong cõi đời đời, nhưng chúng ta biết rằng sự ăn năn đến từ nơi Đức Chúa Trời. Chúa phải ban cho sự ăn năn thì con người mới có thể ăn năn. Công vụ đoạn 11 câu 18 về sự cứu rỗi của người ngoại. Tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống. Và rồi đức tin cũng đến từ nơi Chúa. Đức tin để mà tin là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó nghĩa là đức tin đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta làm công việc giảng tin lành mà Chúa sai phái, thì chúng ta biết rằng mình ở trong chương trình của Chúa. Dù kết quả có đo lường được hay không, trong thời điểm của chính mình, điều đó không quan trọng. Chúa có chương trình thẩm định, Chúa có thời điểm và Chúa đang sử dụng công cụ mà Chúa sai phái. Kinh nghiệm của sứ đồ Phaolô tại thành Corinto giúp cho chúng ta hiểu thêm điều này. Khi Phaolô đến thành Corinto gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều chống đối, sự giảng tin lành làm như không có kết quả, không đi đến đâu. Cho nên vị sứ đồ rất khả kính của chúng ta đang bị nản lòng, đang bị xuống tinh thần, đang suy nghĩ sẽ rời khỏi thành Corinto để đi giảng đạo nơi khác, thì Chúa đến với sứ đồ Phaolô trong công vụ đoạn 18 từ câu 9. Ban đêm Chúa phán cùng Phaolô trong sự hiện thấy rằng: đừng sợ chi, song hãy nói và chớ làm thinh, ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu, vì ta còn có nhiều người trong thành này. Phaolô ở lại đó 1 năm 6 tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ. Chúa phán với sứ đồ Phaolô ở lại giảng đạo, vì sao? Vì ta còn có nhiều người trong thành này. Cho nên sứ đồ Phaolô ở lại một thời gian khá lâu, dạy đạo của Đức Chúa Trời cho những người mà Chúa đã thẩm định, đã chọn, đã cứu. Cho nên trên lẽ đạo chọn lựa thẩm định của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể tiếp tục làm công việc giảng tin lành, chịu đựng mọi gian khổ, mọi khó khăn, mọi thất vọng, vì biết rằng chúng ta là công cụ trong tay của Chúa để cứu những người Chúa chọn. Dựa trên sức người, theo sự đo lường của con người, theo mắt thấy của con người, thì chúng ta rất dễ dàng để bỏ cuộc trong công việc giảng tin lành. Nhưng Chúa hiện đang hành động, Đức Chúa Trời vẫn còn ban sự cứu rỗi, và chương trình của Chúa không bao giờ thất bại, cho nên chúng ta tiếp tục trong sự trông cậy, làm công việc Chúa giao phó. Vì Chúa vẫn đang cứu, Chúa có thể cứu, Chúa tiếp tục cứu. Chúng ta không biết ai sẽ nghe, chúng ta không biết ai sẽ chối từ, chúng ta không biết thời điểm hay là thời gian chuẩn bị chờ đợi bao lâu. Nhưng chúng ta biết Chúa đang tiếp tục chương trình cứu rỗi và Chúa không bao giờ thất bại. Cho nên trên căn bản mầu nhiệm của lễ đạo, Đức Chúa Trời chọn lựa và thẩm định sự cứu rỗi. chúng ta có thể giao phó mọi sự trong tay của Chúa, làm công việc cách dư dật, giao phó kết quả trong tay của Đức Chúa Trời. Vì đây chính là công việc của Chúa, và Đức Chúa Trời biết cách nào để làm thành tựu mục đích của chính mình. Chúng ta đã học về phương cách mà Đức Chúa Trời đã chọn và lập để thành đạt sự cứu rỗi của mỗi người chúng ta. Tôi muốn nhắc lại lý do động cơ của sự chọn lựa này, lý do động cơ của sự thẩm định này. Sứ đồ Phaolô viết trong câu số 5, bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài. Bởi sự thương yêu của Ngài, đó là động cơ của sự chọn lựa Chúa, động cơ của sự thẩm định Chúa là chính tình yêu thương từ trong tấm lòng đời đời của Chúa đối với mỗi chúng ta. Chúng ta cần nhắc lại điều này bởi vì lẽ đạo chọn lựa của Chúa, lẽ đạo thẩm định của Chúa về sự cứu rỗi đem đến nhiều thắc mắc, nhiều nghi ngờ, nhiều chống đối bởi vì chúng ta không hiểu rằng đây là quyết định từ lòng yêu thương của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Ngay chính trong câu Kinh Thánh rất quen thuộc với chúng ta, đó là Giăng đoạn 3 câu 16 thì cũng bắt đầu với lý do này, với động cơ này. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Chúa ban con một của Chúa. Chúa chọn chúng ta trong con của Chúa bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương. Động cơ từ nơi tấm lòng của Đức Chúa Trời luôn luôn là tình yêu thương. Bắt đầu là tình yêu thương và chấm dứt trong tình yêu thương. Và tình yêu thương đây không có nghĩa là một cảm xúc hay một sự khuấy động của con tim. Tình yêu thương trong Kinh Thánh không phải là một sự khuấy động của con tim, không phải là một cảm xúc, nhưng là một xu hướng quyết định của tấm lòng để hy sinh ban cho điều tốt nhất cho đối tượng mà mình yêu thương. Và trong lòng yêu thương đó, Đức Chúa Trời đã thẩm định trước khi sáng thế bày tỏ lòng yêu thương bằng cách chọn lựa trong ân điển. Trên căn bản thánh khiết đời đời của Chúa và trên sự công chính đời đời của Ngài, thì sự bày tỏ này đem đến kết quả là tất cả mọi người phạm tội trước mặt Chúa đều ở dưới sự đoán phạt của tội lỗi. Đó là sự thánh khiết, đó là sự công chính. Và đó cũng là điều thích hiệp với tấm lòng của Đức Chúa Trời từ trước khi sáng thế. Nhưng tình yêu thương của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong sự chọn lựa cứu rỗi bởi ân điển. Bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô trở lại để nhắc nhở và kêu gọi đời sống của người tín đồ phải tìm kiếm, phải khám phá, phải kinh nghiệm tính cách sâu nhiệm của tình yêu thương Chúa. Trong đoạn 3 từ câu 14 tới câu số 19, ông viết: ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà đến ngự trong lòng anh em. Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn trong mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Trong tình yêu thương Chúa đã thẩm định để cứu, và chúng ta là kết quả của tình yêu thương đó, cho nên đời sống đáp ứng là để khám phá sự sâu nhiệm của tình yêu của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Và người càng từng trải đức tin bao nhiêu, càng trưởng thành đức tin bao nhiêu, thì càng có khả năng để hiểu thấu, để hiểu rõ, để hiểu rộng hơn về tình yêu của Đức Chúa Trời đã ban cho mình trong sự cứu chuộc ân điển. Và quyền phép của Đức Thánh Linh và công việc lớn lao của Ngài là giúp chúng ta có thể biết được sự yêu thương của Đấng Christ trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho chúng ta được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời, hầu cho chúng ta được kinh nghiệm đầy dẫy tất cả những điều mà Đức Chúa Trời muốn ban cho trong tình yêu thương của Ngài. Phaolô nói tiếp, kết quả của tình yêu chọn lựa này là chúng ta trở thành con nuôi của Đức Chúa Trời. Không phải chỉ được cứu để được lên thiên đàng, không phải chỉ được lên thiên đàng như là công dân nước trời, cũng không phải chỉ là vinh dự được vào nhà Chúa như là một người tôi tớ hầu việc Ngài, nhưng là được nhận làm con với tất cả đặc ân và quyền hạn của một người trong gia đình, trong cương vị con cái. Những người sống trong thời điểm của Phaolô, trong đế quốc La Mã, trong văn hóa Hy Lạp, thì hiểu rõ ràng rằng được làm con nuôi, tức là được nhận vào gia đình với tất cả quyền hạn, vinh dự, đặc ân, như là một người con thật dưới sự thẩm định của luật pháp, được xem ngang hàng với tất cả những người con khác trong vấn đề kế tự gia tài hay trong phân quyền chức vị. Được quyền làm con, được nhận lấy đặc ân làm con là sự ban cho căn bản cho tất cả những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta quen thuộc với câu mà sứ đồ Giăng đã viết trong sách Giăng đoạn 1 câu 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Và ông nói tiếp là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ông nhắc lại, bởi tình yêu thương của Chúa và sự chọn lựa đời đời của Chúa, sự thẩm định đời đời của Chúa, một người có thể bước vào trong đức tin nơi Chúa Christ Jesus và từ nơi đó được nhận làm con của Đức Chúa Trời, được ban quyền làm con cái Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh vinh dự đời đời này trong Roma đoạn 8 câu 14 trở đi. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn là chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Đức Chúa Trời đã thẩm định trong tình yêu thương của Chúa trong cõi đời đời để ban cho người được Chúa cứu quyền làm con của Chúa. Nhưng sự thực hữu kinh nghiệm của sự ban cho lớn lao này đến từ quyền năng và công việc của Đức Thánh Linh, và Chúa Thánh Linh ấn chứng trong lòng một người được cứu, đặc ân làm con của Đức Chúa Trời, và người đó tự do đến với Chúa để kêu lên rằng Abba, Cha, và trong lòng người đó được chứng bởi Đức Thánh Linh rằng mình là con của Đức Chúa Trời. Và vì là con của Đức Chúa Trời nên đứng vào một chỗ vinh dự vô biên, đó là làm người kế tự, kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Đây là điều mà Đức Chúa Trời ban cho trong Đức Chúa Giêsu Christ, ban cho trong kinh nghiệm, trong lịch sử khi một người tin nhận Chúa Christ Jesus. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh thời điểm quan trọng khi ý định của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời được thực hành trong lịch sử và kinh nghiệm của con người. Khi sự làm con nuôi không phải chỉ là một lời hứa hay là một chương trình thẩm định, mà là kinh nghiệm sống của những người nhận Chúa Christ Jesus. Galati đoạn 4 câu 4 câu 10. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng, Abba, Cha, dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con, và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy công việc của cả ba ngôi Đức Chúa Trời trong sự thẩm định chọn lựa và lập chúng ta thành con nuôi của Chúa. Đức Chúa Trời thẩm định trong cõi đời đời. Chúa Christ Jesus đem sự thẩm định đó ra kinh nghiệm thực sự qua sự hy sinh của Ngài tại thập tự giá. Và Đức Thánh Linh trong quyền năng sanh lại đem một người vào trong kinh nghiệm được sanh làm con Đức Chúa Trời, và bây giờ đứng vào chỗ đặc ân được gọi Chúa là Cha và được làm kẻ kế tự sự giàu có vinh hiển đời đời của chính Đức Chúa Trời trong danh Chúa Christ Jesus. Sứ đồ Giăng trong Giăng nhất đoạn 3 câu 1 trở đi tóm tắt ân sủng vô biên này, sự ban qua vượt giới hạn này, trong lòng vui mừng không xiết kể. Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài, ấy vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Hãy xem, hãy chiêm ngưỡng, hãy suy nghĩ, hãy bước vào trong sự thờ phượng cung kính ngạc nhiên, vì tình yêu thương Đức Chúa Trời ban cho chúng ta bây giờ được làm con nuôi của Ngài trong Chúa Christ Jesus. Và trở lại trong phần Kinh Thánh trong Ê-phê-sô mà chúng ta đang học, thì sứ đồ Phaolô một lần nữa nhắc lại, đây là điều ban cho từ tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng cộng thêm, đến từ ý tốt lành của Ngài, đến từ tấm lòng vui vẻ của Chúa khi Chúa ban cho. Ông muốn nói đến sự hài lòng của Chúa, sự đẹp lòng của Đức Chúa Trời, khi Chúa ban cho ân sủng trong sự chọn lựa, thẩm định, để chúng ta có thể trở thành con cái của Ngài. Chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài. Ý tốt của Ngài, ý định mà Chúa lấy làm hài lòng, Chúa lấy làm đẹp lòng, Chúa lấy làm thỏa nguyện vui lòng trong ý định tuyệt đối thánh khiết đẹp đẽ mầu nhiệm của Chúa, và khi ý định này được thi hành trong Chúa Christ Jesus thì đem lại vinh hiển cho chính Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Phaolô tóm tắt mục đích tối hậu này trong câu số 6, đó là tất cả những điều thẩm định chọn lựa ban cho đem đến sự cứu chuộc của chúng ta, làm chúng ta trở thành con nuôi của Đức Chúa Trời, làm kẻ kế tự với Chúa Christ Jesus để làm gì? Với mục đích gì? Lý do tại sao? Câu số 6, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Đây là sự mặc khải về Đức Chúa Trời, đây là sự bày tỏ về bản chất của Ngài, đây là chỗ Chúa mở bày ra sự vinh hiển của Chúa, sự vinh hiển của ân điển Chúa, sự vinh hiển của sự toàn trị của Chúa. Để cho những người được cứu, những người kinh nghiệm ân điển này có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa, với lòng biết ơn, suy tôn, thờ kính đời đời, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài. Đời sống của tất cả những người đã kinh nghiệm sự cứu rỗi trong ân điển Chúa Christ Jesus là đời sống thờ phượng, ca tụng, suy tôn Chúa. Vì không thể có điều gì cao trọng hơn, không có điều gì xứng đáng hơn, không có một sự đeo đuổi nào cấp kiếp hơn. Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng đây là bản chất của những người được cứu. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 câu 10. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót mà bây giờ được thương xót. Anh em là dòng giống được lựa chọn. Anh em đã trở thành dân được Chúa thương xót. Anh em đã kinh nghiệm sự cứu rỗi ra từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng của nước lạ lùng của Ngài. Thì anh em làm gì? Anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em. Đây là lời hòa thanh hiệp nhất với sứ mệnh và mục đích sống của những người được cứu. Đó là để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài.
Chọn con từ trước buổi sáng thế, ta đã gọi con từ thuở ban đầu, ta kim tìm con ở nơi dương gian, ta đã lầm con và sai con đi ở giữa trường giang đầy bao thương đau, thế gian chìm sâu tội lỗi thuở ban đầu, sai con tìm cứu người đang chơi vơi cô đơn lạng lõng giữa nơi bể đời. Dẫu thế gian thù ghét, dẫu thế gian cười chê, vì có ta chịu khổ phần thương ta dành ba, họ ghét ta vô cớ, họ giết ta trên thập tự. Ra đi bằng nước mắt sẽ gặng hái niềm vui, người nào ra đi bằng đầu gối sẽ chiến thắng trong vinh quang. Có chiến thắng nào thiếu đổ máu, có vinh quang nào thiếu thương đau, hãy đi khắp muôn nơi sẽ chia tình yêu Chúa cho người. Ngày kia Giêsu trở lại, ngự xuống y như trên từng mây, trời đất sẽ tiêu tan, lời ta phán mãi vang dội. Chọn con để làm việc thiên đàng, ta đã gọi con dù đi nơi đâu, mang trong lòng con tình yêu ban đầu. Dẫu phải lìa xa mẹ cha anh em, dù bỏ đằng sau mọi ước muốn con người, ai đã vì ta lìa xa nhân gian, không chỉ đời này đời sau mãi vẫn còn. Hãy báo cho trần thế rằng hứa cha gương kề, hãy ăn năn tội lỗi chạy đến chân ngài mau, tìm về xu chân lý sự sống lẽ tức và tình yêu.
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Khi Giê-xu trở lại.